đây là cái lúc mà ngài thần thú đang có cái nội tâm đang đang rối loạn, tại không biết có nên suy nghĩ về cái chuyện mình làm, cái động cơ thúc đẩy mình làm để mà trình cái bài kệ như ngài thần ngài ngũ tổ dạy đó, ra ra lệnh đó, thì không biết là mình là sao. Cái ông thần tú này vẫn còn tính toán, cái tâm phân biệt, thành quý vị vẫn còn phân biệt giữa phàm với thánh, với lời tốt với lời xấu. Tại vì cái ngài thần tú này rất rất là kẹt tu mà vẫn còn đeo đuổi cái tổ vị. Ông ngũ tổ này, ông thần tú này mỗi ngày sống bên cạnh ngài ngũ tổ mà cảm thấy hay là nhập thất rồi, đệ tử nhập thất rồi mà vẫn cảm thấy mình còn xa vời quá. 294. Bằng chẳng trình kệ, rốt cuộc thì không nói pháp. Thiệt rất khó, Cái này cái chỗ này mà khi mình thấy mình phải mình thấy cảm phục cho ngài thần tú. Mặc dù cái tâm phân biệt, mặc dù còn tính toán, mặc dù còn so đo, nhưng đều cái động cơ thúc đẩy ngài thần tú có cái phần rất rất là cao quý, là ngài muốn nối tiếp cái cuộc pháp mạng, sự hoàng bá của Phật pháp. Quý vị biết không, một khi mà quý vị có cơ hội ở bên cạnh một ông tổ rồi đó, thì quý vị hiểu cái trọng trách của một cái vị tổ. Ông tổ khổ lắm, là cái trọng trách ngài đó là phải khiến cho cái Phật pháp nó được truyền tới cái đời sau. Những người không phải tổ không có vấn đề đó. Ngài thần tú là được ưu đãi, ngài ngũ tổ ưu đãi huấn luyện, thằng ngài biết mà quan trọng cái phần cái trọng trách mình là phải tiếp tục cái sự hoàng bá của Phật pháp. Thằng cái về thấy tội lắm, ngài thần tú rất là tội nghiệp. Thầy cho hỏi là ngài ngũ tổ có hỏi thần tú nhận cái trọng trách này là không? Thầy cũng có ở đó, thầy nghĩ là ngài ngũ tổ không bao giờ hỏi ngài thần tú thẳng như vậy hết. Như ngài mấy cái ngài tổ sư không bao giờ hỏi thẳng như vậy đó. Không bao giờ học trò mình hết đó. Thầy tin rằng những cái vị tổ đó không bao giờ có hỏi đệ tử mình như vậy. Sự thật á, cái vị muốn trở thành một ông tổ đó. Quý vị biết không, cái lý do mà thầy nói như vậy là nói là cái người tổ đó trước khi quý vị là muốn làm tổ đó, là tự động quý vị có cái hoài bảo đó, là phải muốn truyền bá Phật pháp, không cần người ta hỏi đã muốn rồi. Tại vì thì đọc những cái tiểu sử những người tổ đó trong chánh pháp, những tổ thần tổ thiền tông này nọ, họ đều có cái hoài vọng như vậy rồi, nên là họ không cần hỏi. Và nếu như cái tâm quý vị khi người tổ đã làm thành tổ mà không cần ai nói mình, ai khuyến khích mình, thành ra khi mà tới phiên mình muốn truyền cho người tổ sau đó thì đâu cũng cần hỏi người ta đâu. Nói cách khác nếu như mà người tổ mà người như mà nói là quý vị phải nhận cái trọng trách này, có nghĩa là quý vị không có đủ sức. Quý vị đồng ý hay không đồng ý? Nói cách khác là quý vị nếu mà một người tổ mà phải nhắc quý vị là phải nhận trách cái trọng trách này, là có nghĩa quý vị không phải là không có cái căn cơ để làm tổ rồi. Ngài thần tú đó là mặc dù ngài ngũ tổ thì ngài ngũ tổ chưa hỏi ngài thần tú, nếu vì đã được thọ cái được ban ơn, được truyền cái pháp rồi, được dạy cái pháp rồi, thì ngài mới thấy là cái mà mình trả ơn thầy mình đó, là mình phải tìm mọi cách để mà đảm nhận, để giúp đỡ về cái việc truyền hoàng dương Phật pháp. Nên bởi vậy thầy phục ngài thần tú ở chỗ này, ngài có một cái tâm ngài rất là cao quý. Nghĩa là sao? Rốt ráo nghĩa là sao? Cuối cùng nghĩa là sao? Cái này rất quan trọng ở chỗ này. Mặc dù kiếp này thần tú chưa đủ căn cơ để mà làm tổ, để lục tổ, làm tổ sư, nhưng vì cái tâm này đó trong tương lai sẽ thành tổ sư. chắc chắn rồi đó, không biết chừng nào thôi. Chắc cái thói này chắc phải đọa xuống địa ngục xong rồi lúc mà trồi lên rồi đó sẽ thành tổ sao. Cái tâm phải như vậy đó, đời nó lâu dễ sợ lắm. Thì cái chủng tử đó, đó trong tương lai sẽ thành ông tổ, chắc chắn sẽ thành ông tổ. Tăng Quy đừng có chọc thần Tú. Tôi nói cái việc thần Tú là người không nên chê bai chỉ trích thần Tú. Lúc trước Huệ Năng cũng đã hại ông tổ rồi, bây giờ thần Tú nó giết lại ráng mà chịu. Nó thường lắm con ơi, ông sư mà thấy ông sư khác giỏi hơn ganh tị đòi giết là chuyện thường lắm. Phàm sư mà phàm tục mà chịu thôi. Nhưng đều trong cái Phật pháp mà nó hay chỗ là mình chấp nhận về cái xấu cái tốt luôn nè. Nghĩ thần Tú mặc dù hại Huệ Năng thì được vì cái mê muội, trong đó có cái sáng suốt cho cái cao quý chỗ bị phục cái tổ vị, thì cách lấy tổ vị nó sai thôi à. Thành cái xấu là sẽ bị phạt, mà cái tốt á, sau này sẽ được hưởng cái đó. Phật pháp nó hay nhờ đó con, không thể nào bỏ được hết. Nói giống như tôi lấy vợ, tôi thích vợ, tôi đẹp thôi, còn nói mà cái gì xấu khác có vợ là không thích là không được á. Ví dụ như vậy đó. Ai thắc mắc gì không? 296. Nguyên trước Liêu Ngũ Tổ có ba gian hành lang, ngài tính mời Quan Cung Phụng là Lư Trân vẽ các biến tướng trong kinh Lăng Già và họa đồ chỉ về sự kế truyền của năm vị tổ sư để truyền lại cho đời sau cúng dường. 297. Tới cái thời Ngũ Tổ rồi á, thì Phật pháp bên Trung Hoa đó đã được triều nhà vua đã ủng hộ. Ta có ông cái họa sĩ nào tới tính trang nghiêm vẽ cái bức tường, bức vẽ trên tường. Ông đó muốn vẽ những cái hình về cuộc tiểu sử cuộc đời của ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài Huệ Khả, ngài Tăng Sân, Đạo Tín và Hoàng Nhẫn. Sứ thần Tú làm kệ xong mấy lần muốn đem trình, nhưng mỗi khi đến trước tổ Liêu thì trong lòng hoảng hốt, mồ hôi ra ướt cả mình, nghĩ rằng không kệ được. Trước sau trải qua 4 ngày 13 phen mà trình kệ chẳng được. Thành thần Tú tội lắm, là biên xong bài kệ rồi, làm xong bài kệ rồi, rồi tính biết bao nhiêu lần tới tỉnh tính trình cho ngài Ngũ Tổ, mà mỗi lần tới một cái là hoảng hốt, mồ hôi nhễ nhại, không dám trình lên. Cái không dám nộp mà hoảng hốt đó là do cái sợ, cái tâm bị sợ, là sợ thất bại. Thế tội nghiệp dễ sợ. Mọi người mà thích trình độ như vậy luôn. Cái vì bây giờ có gặp tình trạng như vậy không? Muốn quá thành nó cứng đờ. Cái học trò thầy ông khi đó làm nghề chữa bệnh điên, nó có nói là mình phải làm việc với cái sợ hãi của mình, cái kinh sợ của mình. Thầy nói kinh sợ đến độ mình cứng ngắc, cứng đơ, không có đùng đầy gì được hết đó. Sao mà làm việc được cái gì bây giờ? Nói mình sẽ bằng nhận cái đau. Thì biết thằng Tú ngồi được. Nếu mà ngồi không được á, Ngũ Tổ không có dạy đâu. Đây là những cái triệu chứng, mà những cái hiện tượng mà cho cái vị thấy là cái người này chưa phải là đắc giác ngộ. Thầy cũng cần giảng nghĩa cái vị biết tại sao. Thầy chỉ dạy cái vị một cái mánh thôi. Tại vì dạng cái biết đó, nó mắt cái vị cái lệ cái mắn là thôi đó. Khi mà nghe tao nói là tôi muốn là tôi làm cái mà tôi sợ và cái trạng thái mà sợ đến rồi tôi cứng đơ luôn á, biết cái người này chưa phải là người giác ngộ. Có nghĩa là cái tù ma nó tới quýnh đó, là cứng đơ ngay lập tức. Có nghĩa là khi mà ma vương nó tới là sẽ cứng đơ, không đỡ nổi. Có nhiều cái lý do khác. Thành học trò thầy chưa muốn nó hỏi thầy, thầy ơi thầy, cái người này giác ngộ chưa, ông sư này giác ngộ chưa? Thầy nói là trả lời không được. Nhưng đều thầy không thể nào trả lời cái vị biết người này giác ngộ là chưa giác ngộ. Thầy có quyền trả lời cái vị người này chưa giác ngộ. Chỉ cái mánh thôi. Câu hỏi khôn đó. Trường hợp này người thiền trí thức giúp được không? Lúc quý vị phải hiểu như vậy, trường hợp như vậy. Trường hợp này người ta cứng đơ rồi, không làm ăn gì được, không hoài tí mà. Người lúc nào bị cứng như vậy, không làm ăn gì được thì chịu thôi, phải chịu trận thôi. Rồi khi mà hồi phục được rồi, thì lo đời đặt chạy tới gặp ông thầy để mà cầu cứu. Ok. Mình thắc mắc gì khác không? Cái vị hỏi càng câu càng ngày càng khó. Khi vị hỏi những câu hỏi như vậy, mấy ông sư khác đã chạy dài, tao không tới. Thần Tú mới suy nghĩ, chỉ bằng biên bài kệ lên vách hàng lang, nếu Tình Đình Hòa Thượng xem thấy mà khen hay thì ta ra lại lạy ngài nói rằng bài kệ ấy là Thần Tú làm. Thần Tú đó cũng rất là thông minh, sau mà bao nhiêu lần thất bại rồi mà không dám gặp mặt ngài Ngũ Tổ đấy, thầy mới dùng cái cách khác là quyết định biên lên tường. Đối với thầy cái này nó hơi tiếc. Đối với thầy đó, mặc dù quý vị nghe này nói à té ông Thần Tú ông thông minh ha, ông giỏi ha, ông khéo ha, thì thầy nghĩ như vậy rồi, thầy rất tiếc. Thầy là than thầm, thầy nói là cái ông sư này đó là có cái tâm lớn như vậy, có thành tâm như vậy, đến độ như vậy rồi đó, mà 13 lần thất bại như vậy mà không được hiểu cái cách tu của bên đại thừa mình đó. Là khi mình thất bại như vậy đó, lúc đó mình mới cần ông thầy, thiệt sự mình cần ông thầy. Quý vị cũng hiểu cái chuyện này. Cái đại thừa chúng tôi huấn luyện quý vị đó, quý vị phải thất bại dễ sợ lắm. Để qua tới quý vị làm cái gì? Quý vị phải thất bại. Đây là cái huấn luyện của ngài Ngũ Tổ. Không phải vui vẻ, dịu dàng, ngọt ngào đâu. Ở này là cái đặc tính của cái sự huấn luyện của ông Tổ ra đó. Quý vị thất bại tệ dễ sợ, thất bại đại thất bại. Ông thầy ra bài mình thất bại như vậy mà không chịu chạy tới cầu cứu, mà uổng chứ. Quý vị nghe có hiểu không? Quý vị nghĩ cho kỹ coi. Bây giờ quý vị có vấn đề thất bại đại thất bại như vậy mà không chịu giải quyết nó mà chạy đi tìm đường khác, nghĩa là sao? Tại cái thất bại nó chưa giải quyết. Tu là phải thất bại, mình thất bại cứ hút đầu vào tường tới khi mình hiểu cách mà giải quyết nó. Giống như mình đi chuyến đại hàng gặp cái ông kia mà ông được mấy ông sư đại sư truyền cái công án, sao ông có thất bại đại thất bại mấy năm trời rồi ông nhất định ngồi suy nghĩ. Mò không phải thấy tánh con, nhưng để con tu con phải thất bại. Cái bí mật của tu hành là con phải thất bại, con không thể nào thành công được. Con thành công, con không tiến bộ được. Cái viên đại thừa mình huấn luyện đó là bắt cái vị nhìn cái thất bại của mình. Nếu cái vị thành công đó, thì cái vị không thể tu được. Cái vị mà không gặp vấn đề mà mình chịu không nổi đó, cái vị không nào tiến bộ được hết á. Không thể thoải mái được. Cái tu hành quý vị mà nó thoải mái gọi là cái thế gian pháp. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Tu mà thoải mái là cái đó là tu của thế gian pháp. Tại sao như vậy? Tại sao thoải mái là thế gian pháp? Tại sao thoải mái là thế gian pháp? Không có thay đổi trong trong cái sự thoải mái đó, không có sự thay đổi được. Cái thoải mái đó là bị kẹt trong luân hồi mới thoải mái. Tại vì cái khuynh hướng cái vị muốn sung sướng, muốn thoải mái, muốn thành công, vì vậy cái vị kẹt trong cái vòng luân hồi đời đời kiếp kiếp. Ai thắc mắc gì không? Cho thì cho cái vị ví dụ. Cái thời buổi này cái người khoa học gia nổi tiếng là Stephen Hawking đó, nó ngồi người nổi tiếng dễ sợ lắm. Ai cũng phục ông là giỏi, cái gì cũng giỏi dễ sợ lắm. Mà ông giỏi đến độ ông rất là thoải mái trong cái thế giới của ông, không ai đụng cũng được hết. Vì cái thành công đó đó con, cái thoải mái sung sướng thành công đó, được công nhận đó, ông lúc mà ông chết đó, ông đọa, ông thoát cũng được, không chịu đi học cách thoát. Tu đó thưa quý vị là mình tìm cái lối thoát ra khỏi cái tù ngục của mình. Mình mà sung sướng thoải mái là mình đang kẹt, mình chịu trốn. Đồng ý không? Đồng ý hả? Có gì là sao? Sau khi bữa ăn trưa ngày chiều chủ nhật hả? Sau khi mình ăn trưa ngon là no nê một bụng thôi, mình về phòng mình ngủ giấc cho nó đã là không? Ta nói chiều chủ nhật nào thầy cũng, trưa chủ nhật nào thầy cũng không tủm tỉm cười. Có thử cái người nào đó người ngủ gà ngủ gật. Cái chừng nó thôi là kẹt cứng rồi. Nói xấu sau lưng thì nó dễ. Hòa thượng. Thất bại là khiến mình phải khiến mình có nhiều cái cơ hội để mà tìm cách mà giải quyết vấn đề mình. Còn nếu thành công đâu cần đổi đâu. Cái thành công là khiến mình không thay đổi. Cái thất bại mới khiến mình thay đổi. Tôi cho cái ví dụ. Quý vị thấy rồi. Hầu như thành công trong việc thương trường. Đó, làm có nhiều tiền. Không nghe ai. Có nhiều tiền có nghĩ là mình giỏi hơn người khác. Cái thành công nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Nhưng đừng có trật ra con. Tại mẹ thành công là có nghĩa nó coi trọng cái thành công. Còn bên Phật giáo mình là coi trọng cái thất bại chứ không coi trọng cái thành công. Hòa thượng. Bên từ cái truyền thống bên Ấn Độ thì hòa thượng là dạy giới này. Dạy về về làm lễ thay vì mà giảng pháp. Hòa thượng bên Phật giáo Á Châu mình là truyền thống là cái đó là cái cao nhất, cái vai vế cao nhất. Phải có đúng cái tiêu chuẩn của cái đạo đức của cái người xuất gia và cần bao nhiêu hạ là mỗi hạ là cái họ tu nhập hạ đó. Cái truyền thống Phật giáo mình đó, là cái nhập hạ rất là quan trọng. Mà thiệt ra khi mà được tăng làm hòa thượng là có một cái lễ rất là long trọng làm ra. Theo cái truyền thống Đức Phật dạy đó, Thích Ca Mâu Ni dạy đó, là cái nhập hạ rất là quan trọng. Bên cái Nguyên Thủy họ rất chú trọng về cái nhập hạ này. Bên cái Pháp mà Ngài Tiểu Hóa đem qua cái pháp đại thừa của ngài tiến hóa đem qua đây mà thầy học được đó, không chú trọng cái hạ. Bên cái chánh pháp nó có cái pháp như vậy thôi. Bây giờ thời buổi nay đó là một cái người sư mà già mà làm chủ chùa được gọi là hòa thượng. Bây giờ thầy Hiện Trì là vừa già nè, vừa làm chủ chùa có quyền làm hòa thượng. Thầy còn trẻ quá thành ra không nên gọi thế. Ai thắc mắc gì không? Học với cái này, học hỏi với cái này cũng vui vui. Nếu tổ nghĩ chưa được thì thiệt uổng. Công ta ở núi nhiều năm, thọ sự lễ bái của người, vậy tu đạo gì đây? Quý vị biết không? Nhiều năm ở núi tu này, cái này không phải là dễ. 2 năm trước chúng tôi kiếm cái chỗ ra 90 mẫu suýt mua. Cách đây khoảng cái chỗ như vậy, cái chỗ đó khi muốn mua uống lon coca phải lái chiếc xe nửa tiếng đồng hồ đi mua mới được cái lon coca. May quá bị mua không được. Sống trong núi khó thưa quý vị. Cái đó gọi là tu cái cuộc sống thanh tịnh đó. Rồi nói là phải công nhận ngài Thần Tú có cái trí huệ thôi, là biết là mình không dám nhận cái sự cúng dường, cái sự lễ bái của người khác. Cái này thật sự là ngài Thần Tú là cái tâm rất là thành tâm, nhưng phải là chỉ cái miệng nói thôi. Rồi cuối cùng là ngài biên cái bài kệ này trên cái tường kệ, viết: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đại, thời thời cần phất thức, vật sử nhà trần ái. Bài thơ hay ấy sợ. Đáng lẽ phải về cái này. Nếu mà cho đưa đích thân đưa này ngũ tổ chắc có thể được phong làm lục tổ rồi. Cái bài thơ này hay ấy sợ. Cái thân này, thân là bồ đề thọ. Cái thân là cái cây bồ đề. Nghĩa là mình cái thân này, dùng cái thân này để mà mình vuông trồng cái bồ đề của mình. Đúng hay không đúng? Cái tâm là giống như tâm là giống như cái thảng, tâm là giống như cái gương có cái đài ở trên cái đài. Đúng là không đúng? Cái tâm này mà ngài Thần Tú đang nói về cái tâm, nó giống như cái đài viên kính trí đó. Cái đài trí huệ là gì thưa quý vị? Tại sao bên cái thiền tông, như cái bên cái thiền tông đó, chứ không nói là cái trí huệ giống như cái gương vậy đó. Cái người có trí huệ giống như cái gương vậy thôi. Cái gương là giống như mình thấy được cái bản tự tính của mình. Không phải. Nói về cái trí huệ. Trật. Cái mình trả lời đúng rồi, đương nhiên là cái vị có trí huệ rồi. Coi thử có ai có trí huệ chân chính. Này ông nói là cái gương để mình dùng mình coi thử, mình thử quan sát cái trí của mình, cái hành động của mình mỗi ngày nó là sao. Trật. Có ai muốn giơ tay coi thử ai chắc không? Có hai người chứng minh, ba người này chưa giác ngộ chắc chắn. Có một người rất có tham vọng. Phản ảnh cái tâm của Đức Phật trật lất. Bốn người này. Năm người. Ông này khiếp lắm. Biểu sai làm việc thì không nhớ đầu nhớ đuôi, mà giảng pháp á, mà không hiểu hết mà nhớ cho con vẹt ấy, khiếp lắm. Cái này thầy giảng một lần trước rồi, bốn năm năm trước thầy giảng này một lần rồi, giảng chơi chơi vậy thôi mà nó nhớ khiếp không. Chắc chắn khi trước ông đã từng thề lập lời nguyện là tôi sẽ trở thành pháp sư, thành chi nói pháp bằng cách nói pháp thì nó nhớ dễ sợ, mà làm việc thì không nhớ. Đúng, cái này chứng minh thầy nói cái gì, đính chính cái việc ông này chưa giác ngộ, chỉ là con vẹt thôi. Con két á, nó ăn ớt cay dễ sợ, cho ớt. Cái chuyện này thầy suy nghĩ lâu lắm. Thầy đọc cái kinh Lục Tổ này cách đây hơn 20 năm rồi, mà cái chú thích Ngài Tiếng Hoa chả giúp gì nhiều hết đó. Cái cách Ngài Tiếng Hoa giảng lục kinh Lục Tổ này nó văn chương quá. Thầy không hiểu. Không hiểu tại sao là cái trí huệ con người ở đại viên kinh. Cái vì gặp một cái người mà người đại giác ngộ, cái hành động của họ nó khác, nó đi ngược lại hành động chúng ta. Cái vì đó, chúng ta đó, người phàm phu đó, là bất cứ chuyện gì xảy ra mà bỗng nhiên có cái tư tưởng nó khởi lên, thích là không thích. Cái vì thế không? Ngửi cái mũi biết cái này là nước hoa thơm, còn ngửi cái mũi nói là cái mùi hồ tiêu, không được. Sáng thầy đi nhiễu xung quanh đây là đã bị xám đó, cái mùi họ nấu từ nhà bếp xông vào cái Phật điện mình, thầy ngửi thầy khó chịu chứ sợ nó, trời ơi tôi đã nói là đừng có nấu, đừng có xài cái tương cựu đà này, cứ xài hoài kỳ dữ. Tôi đã dặn rồi là không được xài tương cựu đà, tại nó toàn là chất hóa học không à, nó độc dễ sợ lắm. Sẽ ngửi một cái là bao nhiêu cái tụng chú Đại Bi là tiêu hết, không nhớ gì hết. Đã dặn 5-6 lần rồi, mà thầy đã dặn lưu dặn tới 5-6 lần rồi đó, mà thầy biết cái đầu bếp của thầy đó, mấy người đầu bếp đó, là khoảng 2-3 tháng nấu một lần, tưởng thầy quên. Thầy nói rồi đừng có xài tương cựu đà nó độc dễ sợ. Thành tất cả cái vị để ý chứ quay, trong ngày chúng ta đó, mỗi ngày nhất cử nhất động quý vị đó, cuối cùng nó trở về lại tôi thích là tôi không thích, tôi đồng ý là tôi không đồng ý, đúng không? Quý vị thấy không? Cái đó là cái mê muội, đó là cái tướng của mê muội. Tại lúc mà nó xảy ra như vậy, cái vị thích là không thích đó, thích là ghét đó, là cái ngay cái lúc đó là cái lúc mê muội, mình đang mê muội. Thì mình tới đây muốn nghe nó pháp, nghe ở pháp Phật pháp hay quá, tôi biết nhiều dễ sợ. Tới đây thầy chỉ nhắc cái vị rất là mê muội. Hả? Dầu gì hả? Tương cựu đà. Cái tương đó, cái tương làm đồ mắm đó mà. Không, cái tương mà cái người ta làm là ta lấy cái ống cống, vớt nước ống cống lên đó. Cô không biết cái chuyện cách làm cái tương đó hả? Dễ lắm. Ta ra ngoài ống cống lấy cái xô, ta múc nước lên xong rồi để tí xíu muối là xong rồi. Ống cống đó, tương ống cống đó. Cụ đà là ống cống đó. Vậy có chắc là mắt nấm là tương tự như vậy đó. Chắc cương tương tân đà. Cảnh là cái gì cảnh? Còn cảnh trí là cái gì? Cảnh là cái gì cảnh? Hay dùng chữ tàu thì mới biết, để còn mấy chữ nó nói thì không hiểu. Thích không thích, thích ghét, cái đó là cái tâm của con nít. Cái đó thì nhắc lại, cái vì mà nhìn cái tâm mình mà thấy thích không thích đó, là cái tâm mình đang mê muội. cái người thế gian rất là hãnh diện là mình biết cái người có trí huệ đó. Cái người có trí huệ không thích mà cũng không ghét. Nghĩa là sao? Trời bình đẳng. Như bất động. Về cái trí huệ ở chỗ này thôi đó. Ở cái hành động quý vị. Cái trí huệ nó lộ ra cái hành động quý vị. Quý vị biết không? Trí huệ nó được lộ ra cái hành động quý vị, chứ không phải cái miệng quý vị hay là cái thông minh quý vị. Thành ra cái thái độ quý vị hoặc là thích hoặc là ghét người ta. Thành ra thầy khổ tâm dễ sợ lắm. Là trong cái lớp mình, trong cái chùa mình có một cái đứa nó cạnh tranh với thầy dễ sợ. Mình thầy giảng pháp á, không ai nghe pháp hết mà ai cũng coi nó chơi với thằng con nít, nó không thèm nghe pháp mình, tuần nào cũng vậy hết đó. Thành cái hành động quý vị đó, nó lộ ra cái trình độ trí huệ của quý vị. Nó có cái kính ở chỗ nào? Cái kính đó, nó chỉ phản ánh lại cái vị thôi. Nó chỉ phản ánh thôi, nó không làm gì khác. Nói cách khác, nếu buổi sáng cái vị chưa kẻ mắt, kẻ son, nhìn vào gương, thì xấu dễ sợ lắm. Thành cái người có trí huệ đó, thì giống như cái kính vậy, nó chưa trang điểm đâu có đẹp đâu, thì mới nói bà xấu dễ sợ. Như đều cái tâm họ không có sự phân biệt. Cái kính đó, nó chỉ phản ảnh lại thôi, nó không làm gì hết đó. Cái kính nó không có thêm, nó không có bớt. Đó là cái trí huệ. Tại sao ai cũng nhìn xuống như vậy? Có ai có thấy là có thể nó trả lại hết? Trí huệ là như vậy. Tại sao như vậy? Khi quý vị nói cái kính đó, là đang mô tả cái dụng của nó, đúng không? Khi mình nhìn cái gương làm cái gì? Mỗi mấy bà mấy cô đó ngày nào cũng xài gương, nhìn gương làm cái gì? Như thế hay dễ sợ không? Cái người có trí huệ đó không làm gì hết, chỉ cho cái gì, giúp cái gì thấy cái bản thân, cái bản tính của mình thôi, thấy mình thôi. Cái người có trí huệ đó dạy cái gì một cách cho cái gì thấy mình thôi. Quý vị thấy không? Cái người có trí huệ, người thầy trí huệ chỉ cho cái gì thấy cái gì lộn xộn quá, cái vị tham quá, cái vị sân quá, cái vị cà lâm quá. Người thầy chỉ làm chừng đó thôi. Chuyện gì xảy ra? Chị nói, như điều ông thầy là sao ông thầy mà cọc quá? Sao ông thầy sao tham quá? Hả? Sao ông thầy ông kiêu căng quá? Thành ra cái vị thấy từ xưa, thầy nghe kể đó, người ta nói là tại sao Ngài Tịnh Hóa một vị thánh tăng sao còn cọc dữ vậy?
Từ từ cho quý vị thấy, sẽ hiểu chuyện này.
Hả? Tại sao ông kể cọc cằn?
Tại sao thầy cọc cằn như vậy? Bây giờ nó hơi sốc một tí, hỏi tại sao thầy cộc cằn.
cứu bồ đi Quảng Ngân, thằng này không cứu rồi. Rồi là có nghĩa là nếu mà người có trí huệ nghĩ thấy ông cọc cằn này mà không thấy cọc cằn, còn người không có trí huệ thấy cọc cằn mà nghĩ ông này cọc cằn, phải không? Có nhập lặt hay lắc đầu đó ông thầy, gì nói cũng được á. Ngồi suy nghĩ. Tại sao thầy cọc cằn như vậy? Thầy cục là tại vì lúc đó thầy mê muội. Rõ ràng là con bắt thầy quả tang rồi.
Con biết con sao, nhưng mà xưa là con cọc nó không giận, nó không nóng. Mà bây giờ con cọc, mặc dù là hành động con cọc, nó không giận, nhưng mà xưa nó không giận.
Đây người Việt Nam nói lời xưa đó, con cọc dễ sợ lắm. Hung dễ sợ lắm. Bây giờ nổi giận đều không có cọc. Nhưng đều vẫn còn xa, vẫn còn chưa phải là cái kính. Con giận là vẫn chưa phải cái kính. Cái kính không giận, nó chửi. Chửi kính, cái kính nó chửi lại thôi. Tại cái kính nó hay dễ sợ. Người ta chửi mình, nó dội lại ngay lập tức. Nó chửi lại ngay lập tức. Cái đài, người có đại trí huệ đó, cái dùng của nó đó, người có trí huệ đó, là giống như cái kính đó, chỉ phản ánh lại cái tâm thái của cái vị thôi. Cái dùng của cái người đại trí huệ là phản ánh lại cái tâm tính của vị lúc đó thôi, không thêm, không bớt. Vì vậy, cái đại thừa chúng ta là chuyên môn thân cận thiền tri thức không? Tại mình tới thiền tri thức thì mình thấy được mình. Ngược lại, cái gì mà thân cận vợ mình, chồng mình, thì vì càng ngày càng mê muội, mà thân cận đại thiền tri thức, càng ngày càng thấy rõ mình hơn. Cái gì không có giận thầy hả? Cái gì thấy nó hay dễ sợ, cái đại thừa mà nó tuyệt vời dễ sợ, nó làm một chuyện thôi. Cứ săn và tới gần thiền tri thức sẽ thấy được mình rõ hơn. Mà nếu mình ở người khác, người với mình, mình thấy được. Thành ra quý vị thấy ông thần tú đó, quý vị tuyệt vời như vậy. Ông thần tú, một người có đạo đức, một người có cái ý nguyện rất là cao quý, muốn làm tổ sư để mà hoằng pháp cứu độ chúng sanh. Mà lý do không làm được tổ sư là tại vì sợ thất bại. Dễ sợ như vậy. Cái vị thấy cái bài thơ này, bài kệ ông biên ra hay, dễ sợ lắm. Hay tuyệt vời. Nhưng đều lý do ông này chưa làm tổ được, chi giác ngồi được, tại vì chỉ sợ thất bại thôi. Làm được rồi, có sức rồi. Chỉ còn cái sợ thôi mà không thấy được cái đó. Cái vị thấy rõ ràng không? Ai thắc mắc gì không? Thành người đại trí huệ vậy, người ta do cái vị thấy cái thành cái người đại trí huệ tới gần người ta thấy được cái khuyết định điểm mình chỗ nào. Nói cách khác, cái vị tu một mình á, cái vị không có cái kính, không thấy được. Đi vào núi tu một mình á là giống như tu mà không có cái kính vậy đó, không thể nào thấy mình được. Nó chậm hơn nhiều. Cái vị hiểu nó quan trọng chỗ nào. Bây giờ cái vị mình có một cái vấn đề, mình không biết vấn đề mình là cái gì, làm sao cái vị giải quyết nó bây giờ. Nó giấu ở dưới này. Nó giấu, núp ở dưới này, sao cái vị thấy được? Hả? Tu xong rồi, khi có trí huệ rồi, phải đi ra để làm cái gương cho đại chúng. Trước đó là phải tu. Phải tu, tại vì họ có sức tu một mình rồi. Lúc đó là mấy năm trời để chùi cái gương. Ông này nhưng chùi 15 trăm. Dễ sợ như vậy, con phải chùi cái gương. Thế ông này nói đúng, dễ sợ lắm. Phải chùi cái gương. Không chùi không được. Cứ nói là thôi để anh làm cho này nọ là không được. Mình phải đi chùi. Cho nói tôi xịt nước. À, ông chùi cho tôi là cũng không được nữa. sao thầy cọc nữa. Thầy cũng tham nữa, không phải cọc nữa đâu. Trả lời tiếp đi, muốn hỏi gì nữa. Câu hỏi là tại sao người tu còn tu, ý nghĩa cô là tại tu tu mà còn điên đảo như vậy, đúng không? Phải điên đảo, biết cái điên đảo như vậy mới cần tu, chứ còn không có điên đảo thành công thì đâu cần tu đâu. Phải giấu, nói nhiều quá nó khó khó mà dụ tụi nó lắm. Hỏi khó quá, trả lời không được. Sắp hết giờ rồi. Cái vấn đề tại sao hỏi tại sao người ta điên đảo như vậy, cái chuyện người ta kệ nó, điên đảo kệ nó, không phải chuyện của mình. Nếu con điên đảo là tại vì con chưa mở trí huệ. Hỏi tiếp đi, tao trả lời tiếp cho. Sau này cái phần cuối của kinh Lục Tổ này, ngài Lục Tổ dạy chúng ta cách trả lời những câu mà dốt, mình trả lời tỉnh bơ hay dễ sợ lắm, con kiên nhẫn. Hai năm sau từ tới cái phần cuối của kinh Lục Tổ rồi quý vị sẽ học thêm, cảm đoan quý vị. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Hỏi thầy tham, tại sao thầy tham? Thầy tham nói không đòi gì nữa. Điên đảo thì mình điên đảo thôi, mình cái quan trọng mình thấy mình điên đảo, mình biết điên đảo chỗ nào, mình sửa cái chỗ mình để lần sau mình không cứ điên đảo phần đó nữa thôi. Mình sửa rồi sau mình thấy phần điên đảo khác, mình sửa phần khác, sửa từng cái như vậy cho tới khi mình hiểu thôi. Từng cái thôi, chứ không có cái lý ở trọng cái này phải làm. Thấy cái điên đảo từng chỗ của mình, tại sao mình tham ăn đừng hỏi tại sao mà hỏi làm sao tôi sửa cái này. Tại sao nó không quan trọng, mà làm sao để mà sửa nó mới là quan trọng. Cộng nghiệp á hả? Tập khí hả? Sửa được chứ. Không sửa được sao mà thoát được. Cái tập khí nặng thì nó lâu hơn. Làm sao mình đối phó với cái chấp trước về cái thoải mái. Ồ. Làm sao mà đối phó cái thoải mái mình. Lâu quá. Trung đạo. Làm sao mình bỏ cái chấp trước chồng mình bây giờ. Ly gì chồng. Cái này nó xảy ra thường xuyên lắm. Nói thầy ơi thầy, sao con đối phó với cái tình dục của con? Tại sao con đối phó với cái lòng tham tiền của con? Tại sao con đối phó cái lòng tham ăn của con? Sao trả lời bây giờ? Gãi đầu. Sao nó hỏi khó dữ vậy? Ta trả lời bây giờ. Nó cứ tiếp tục cày.
Nó nghe con lười quá. Ông này ông trả lời, ông nói là hù nó đi. Ông nói là hù cho nó sợ. Nếu ham ăn quá mà to như con trâu vậy đó. Sao trả lời? Hả? Mấy cái xóm nhà lá mới nè. Anh nói ông này trả lời đi. Sao trả lời? Sao mày giúp người ta? Sao? Đụng mẹ nó chạy. Nó giơ tay lên tức. Mình phải biết cái mình phải nhận được cái vấn đề mình là gì. Mấy toàn là mấy ngoài là toàn lý thuyết. Cái cô này mới thiền thì là cùng một cái lò với nhau. Trả lời mà hơn 4 câu cứ tiếp tục nói như thường. Mà nói hơn 4 câu là trật rồi em ơi, ngừng lại thôi, chịu thua. Nói mà hơn 4 câu là quý vị chết ngắt. Biết bao nhiêu học đại pháp bao nhiêu năm vẫn chưa hiểu như thường. Làm sao tôi đối phó với cái kiên nhẫn là xong sẽ ghét nghe nó pháp như vậy đó. Trên kia nghe trên Bắc Cali nghe mấy ông sư nó pháp nó uống nó trên trời dưới đất không. Thì ta mấy ông pháp sư chuyên môn trả lời những câu này. Câu hỏi về cái lý thì quý vị nói gì cũng được hết á. Nói lý thuyết không à? Tới gần đây coi. Đâu có được. Không có trả lời. Hỏi ngược lại ngay. Cái thoải mái là cái gì? Mà thích thoải mái nào? Đừng có nói lý thuyết. Mình phải nói về cái, nó rõ ràng lắm. Từng cái trường hợp thôi. Tôi tham ngủ. Tôi tham ăn cà lem. Tôi thích ăn kim chi. Hả? Tôi ham sô-cô-la. Mấy công sư đó, bên biểu thừa toàn nói lý thuyết không à. Thầy đã dạy rồi. Đức Phật dạy ít nhất 7-8 cách khác nhau để mà trị cái bình ngủ, tham ngủ. Sử dụng chưa? Thầy biết, nó chưa làm. Ta dạy lâu rồi. Biết thôi. Cái tu hành đó, cái biết nó không quan trọng. Biết cách làm mới là quan trọng. Biết nhiều nó chả có lời gì hết. Biết nhiều nó chỉ là rác trong tâm cái gì thôi. Biết cách sửa cái lỗi của mình mới là quan trọng. Làm sao mà vãng sanh? Mình học cách ngồi lâu hơn. Học cách nhập định. Học cách vãng sanh. Chứ đừng có nói lý thuyết. Nói lý thuyết, thầy không nói. Ra từ điển thấy ngay cái lý thuyết. Mà cách giải đó, cái thuốc giải đó phải có bác sĩ kê cái toa mới giải được. Cái ông thầy á, cái gì nhìn thấy cái trình độ ông thầy rõ ràng, ông thầy mà không biết gì, không có trí huệ, nói toàn lý thuyết không à. Ông thầy như ngài Tiên Hóa không có nói lý thuyết đâu, chỉ giảng cái gì, cái phương pháp để mà gỡ cái bệnh đó thôi à. Ngài là người thầy duy nhất mà làm như vậy thôi. Thầy chưa thấy ông thầy nào như vậy. Hư Vân cũng được như vậy. Không ai được như vậy. Vậy thầy phục ngài sát đất vì vậy.
cách ông cũng hay hơn cách thầy dạy nữa. Phục sát đó. Ngừng lại đây. Lần sau mình tiếp tục ở 3 này 5.